Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 15 tháng 11 năm 2010, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về câu chuyện một người Việt Nam tại Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ, được khỏi bệnh nhờ cầu nguyện với Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Kế đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, người cải tổ phụng vụ không bao giờ là chủ của phụng vụ. Đức Thánh Cha khẳng định như trên trong một lá thư gửi cho các đức với một ý. Lời khẳng định này cũng được đưa ra vào lúc Ngài chuẩn bị triệu tập một công nghị hồng y đặc biệt để thảo luận về một số vấn đề, trong đó có cải tổ phụng vụ. Trong lá thư gửi cho Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, tổng giám mục Genoa, người được chính Ngài bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng giám mục ý, Đức Thánh Cha đã đề cập đến việc cải tổ phụng vụ. Nhắc đến gương của Thánh Francisco thành Assisi, nơi đang diễn ra phiên khoáng đại lần thứ 62 của Hội đồng giám mục ý, Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc sống tin mừng của Thánh Nhân và ơn gọi đi theo đấng chịu đóng đinh, phát xuất từ việc Thánh Nhân tham dự Thánh lễ và đời sống Thánh thể. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tính Thánh Thiên của Thánh thể đòi hỏi rằng, mầu nhiệm này phải được cử hành với ý thức về sự cao cả, tầm quan trọng và ơn ích của bí tích này đối với cuộc sống của những ai muốn trở thành một chứng nhân sống động cho hy tế tình yêu của Chúa Kitô. Suy tư về bí tích thánh thể, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến bản dịch mới bằng tiếng Ý của sách lễ Roma. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nói rằng, một nhà cải tổ đích thực phải là người vâng phục đức tin. Người đó không hành động một cách tùy tiện đối với nghi lễ. Người đó không là chủ, mà chỉ là người gìn giữ kho tàng do Chúa thiết lập và ủy thác cho. Theo Đức Thánh Cha, toàn thể giáo hội hiện diện trong phụng vụ và trung thành với hình thức cử hành phụng vụ là một điều kiện để tỏ ra trung thực với điều mình cử hành. Đức Thánh Cha khuyến khích hội đồng với một ý luôn xem phụng vụ như một trường giáo dục về đời sống tin mừng. Bởi vì phụng vụ dẫn đến sự gặp gỡ với Chúa Kitô là đấng không ngừng xây dựng giáo hội và rèn luyện giáo hội lắng nghe lời Chúa, sống tình huynh đệ và truyền giáo.
Tin Roma. Đức Thánh Cha đã về đến Roma sau hai ngày viếng thăm Tây Ban Nha. Chiều Chủ nhật mùng 7 tháng 11 vừa qua, trong bài diễn văn từ giã tại phi trường Barcelona, Đức Thánh Cha kêu gọi lục địa Âu Châu hãy tìm lại một sức sống mới. Theo Đức Thánh Cha, Âu Châu cần phải múc lấy từ cội rễ Kitô của mình nguồn cảm hứng để gia tăng tình liên đới và tinh thần phục vụ đối với mọi người, nhất là các dân tộc và các quốc gia túng thiếu nhất. Hôm mùng 6 tháng 11 vừa qua, tại đền Thánh Giacobbe ở Santiago de Compostela, Đức Thánh Cha giải thích rằng Ngài đến như một người lữ hành giữa muôn người lữ hành đến từ khắp thế giới để củng cố đức tin của mình. Ngài nói, những con đường từ Âu Châu đến Santiago de Compostela rất khác nhau. Tuy nhiên, nhờ ngôn ngữ chung của tin mừng, người lữ hành cảm thấy ở đâu cũng là nhà mình, và bên kia những khác biệt quốc gia, họ biết rằng mình là thành phần của một đại gia đình. Đức Thánh Cha kêu gọi, ước gì niềm tin này tìm lại được một sức sống mới trên lục địa này. Tại phi trường Barcelona, mặc dù là một chuyến viếng thăm hoàn toàn có tính cách mục vụ, Đức Thánh Cha cũng đã gặp gỡ quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu Sofia, cũng như thủ tướng Tây Ban Nha, ông José Luis Rodríguez Zapatero. Trong cuộc gặp gỡ, Ngài nhấn mạnh rằng, với chuyến viếng thăm này, Ngài muốn củng cố người Công giáo Tây Ban Nha trong đức tin của họ, là đức tin đã nhào nặn nên tinh thần, phong tục, nghệ thuật và cá tính của dân tộc này. Nhân dịp này, Ngài cũng kêu gọi bảo tồn và gia tăng gia sản thiêng liêng phong phú của dân tộc này. Cũng nên nhắc lại, Đức Thánh Cha đến Santiago de Compostela nhân dịp năm Thánh Jacobe. Riêng tại Barcelona, Ngài Thánh Hiến Vương Cung Thánh Đường Thánh Gia và làm phép viên đá đầu tiên xây dựng một trung tâm dành cho trẻ em có khuyết tật về tâm trí. Nhân dịp này, Ngài đặc biệt kêu gọi tôn trọng sự sống, mặc dù có những tiến bộ kỹ thuật. Tại trung tâm có tên là Chúa Hài Nhi, Ngài kêu gọi tôn trọng sự sống và lên án nạn phá thai, vốn vừa được hợp pháp hóa bằng một luật được Quốc hội Tây Ban Nha thông qua dạo tháng 2 vừa qua.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các nước thuộc khối G20 hãy tìm kiếm những giải pháp công bình. Trong một sứ điệp gửi cho Tổng thống Nam Hàn, ông Lee Myung-bak, nhân dịp khai mạc hội nghị thượng đỉnh khối G20 tại thủ đô Seoul hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha yêu cầu các tham dự viên hãy nỗ lực tìm kiếm những giải pháp lâu bền và công bình, cũng như tôn trọng phẩm giá con người. Ngài cảnh cáo họ, thế giới đang theo dõi quý vị. Trong sứ điệp được đăng ở trang nhất của báo Người Quan sát Roma, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị nguyên thủ quốc gia và các chính phủ trong khối hãy đương đầu với nhiều vấn đề nghiêm trọng đang chờ đợi họ, và đừng quên rằng những biện pháp đạt được chỉ hữu hiệu nếu nhắm bảo đảm sự tiến bộ đích thực và toàn diện của con người. Theo Đức Thánh Cha, vì tương lai của nhân loại, cần phải chứng minh cho thế giới và lịch sử rằng, ngày nay, nhờ cuộc khủng hoảng mà thế giới đang trải qua, con người đã đủ chín mùi để nhận ra rằng các nền văn minh và văn hóa, cũng như các hệ thống kinh tế, xã hội và chính trị, có thể và phải hội tụ vào một cái nhìn chung về phẩm giá con người. Sứ điệp của Đức Thánh Cha viết rằng, khối G20 chỉ có thể thành công và đáp trả những chờ đợi nếu biết cho thấy thế nào là công ích của toàn thể nhân loại và chứng tỏ quyết tâm muốn đạt được công ích ấy. Kể từ tháng 12 năm 2008, đây là lần thứ năm các nước thuộc khối G20 họp thượng đỉnh. Khối này hiện đang nắm giữ đến 90% kinh tế thế giới.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha triệu tập Công nghị Hồng Y vào ngày 19 tháng 11 tới đây. Tham dự Công nghị sẽ có 203 Hồng Y, trong số này sẽ có 24 vị sẽ được Đức Thánh Cha tấn phong vào ngày 20 tháng 11. Đây là một phiên họp kín, qua đó Đức Thánh Cha tham khảo ý kiến của Hồng Y đoàn về một số vấn đề nghiêm trọng trong sinh hoạt giáo hội. Hôm 8 tháng 11 vừa qua, một thông cáo của Tòa Thánh loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ triệu tập Công nghị Hồng Y để cùng cầu nguyện và suy tư vào ngày 19 tháng 11 tới đây. Thông cáo cũng nói rằng một trong những chủ đề của Công nghị sắp tới sẽ là sự đáp ứng của giáo hội trước các vụ lạm dụng tình dục. Chủ đề này sẽ được Đức Hồng Y William Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, giới thiệu. Ngoài ra, cũng trong công nghị ngoại thường này, Đức Thánh Cha sẽ tham khảo ý kiến các vị Hồng Y về tự do tôn giáo và phụng vụ.
Tin Vatican. Tòa Thánh công bố tông huấn Verbum Domini, lời Chúa. Đây là tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa, được Đức Thánh Cha triệu tập hồi tháng 10 năm 2008. Sáng thứ Năm 11 tháng 11 vừa qua, tông huấn Verbum Domini đã được giới thiệu với báo chí trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Mark Ouellet, Bộ trưởng Bộ Giám mục, Đức cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Văn hóa, và Đức cha Nicola Eterovic, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Ngoài phần nhập đề, tông huấn gồm 3 phần. Phần thứ nhất nói về lời Chúa. Thiên Chúa nói, sự đáp trả của con người, và tiếp đến là sự chú giải kinh thánh trong giáo hội. Phần thứ hai nói về lời Chúa trong giáo hội. Giáo hội tiếp nhận lời Chúa. phụng vụ là nơi ưu tiên của lời Chúa. Lời Chúa trong đời sống giáo hội xuyên qua việc mục vụ thánh kinh, giảng thuyết, đọc và cầu nguyện với lời Chúa. Trong phần thứ ba, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sứ vụ truyền giáo của giáo hội, loan báo lời cứu độ của Chúa cho thế giới. Lời Chúa và sự dấn thân của giáo hội trong giới trẻ. Giới trẻ, người di dân, người nghèo. Lời Chúa và văn hóa. Lời Chúa và việc đối thoại liên tôn. Đặc biệt, theo ghi nhận của hãng thông tấn Pháp AFP, trong tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa, Đức Thánh Cha đã lên án việc nhân danh Chúa để sử dụng bạo động. Ngài khẳng định rằng tôn giáo không bao giờ có thể biện minh cho bất khoan nhượng và chiến tranh. Tất cả mọi tôn giáo cần phải khuyến khích việc sử dụng lý trí một cách đúng đắn và thăng tiến những giá trị đạo đức vốn tạo nên cuộc sống chung trong xã hội. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng một số cuộc xung đột có vẻ như diễn ra như những cuộc xung đột giữa các tôn giáo. Nhưng Đức Thánh Cha khẳng định, tôn giáo không bao giờ có thể biện minh cho bất khoan nhượng hay chiến tranh. Người ta không thể sử dụng bạo động nhân danh Thiên Chúa. Đức Thánh Cha yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị hãy bảo đảm cho mọi người tự do lương tâm và tôn giáo, cũng như tự do có thể công khai làm chứng cho niềm tin của mình.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về câu chuyện một người Việt Nam tại Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ được khỏi bệnh nhờ cầu nguyện với Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận do Hoàng Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 12 tháng 11 năm 2010, Đài EWTN và Báo Điện tử Công giáo CNA đã đăng chi tiết về phép lạ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tại Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ như sau. Các bác sĩ đã tuyên bố anh Joseph Nguyễn đã chết sau khi tim của anh ngừng đập và chấn đồ não hoàn toàn ngưng chạy. Nhưng trong khi họ đang viết giấy chứng tử, thì gia đình của anh đã cất lời kinh kêu cầu lên Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, vì tôi tớ Chúa đang được cứu xét trong lịch trình phong thánh tại Roma, và anh Joseph Nguyễn đã được tỉnh dậy. Hiện nay thì anh Joseph Nguyễn đã trở lại chủng viện để tiếp tục chương trình học làm linh mục. Khi nhìn tờ giấy chứng tử của chính mình, bây giờ đã đóng dấu vô hiệu. Sau 32 ngày hôn mê, anh chỉ có thể kể lại hai biến cố trong khoảng thời gian dài mà anh mô tả như là một giấc ngủ tuyệt vời. Mặc dù anh Joseph Nguyễn chưa bao giờ gặp mặt Đức Hồng Y, nhưng gia đình anh đã biết Đức Hồng Y từ khi ngài còn là một linh mục thường. Cha của anh là người khá thân thiết với Đức Hồng Y, coi ngài như là một người nhà. Khi Đức Hồng Y trở thành Tổng Giám mục Sài Gòn, thì mối liên hệ với gia đình anh càng trở nên thắm thiết hơn. Và trong thời gian Đức Hồng Y là một tù nhân của chế độ Cộng sản, thì ông nội của anh cũng đã từng bị giam chung trong một thời gian. Năm 1975, gia đình anh Joseph Nguyễn di cư tới Hoa Kỳ, và anh Joseph đã được sinh ra ở đây. Anh Joseph được kể nhiều về cuộc sống anh hùng của cố Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận và trân quý thông điệp hòa bình và hy vọng của ngài. Nhưng anh không bao giờ tưởng tượng là anh sẽ phải mô tả chi tiết về cuộc sống riêng của mình và kể lại kinh nghiệm của sự chết gần kề cho các nhà điều tra của Ủy ban Phong Thánh. Sự thể khởi đầu vào tháng 8 năm 2009, lúc đó Joseph đang học năm thứ ba tại chủng viện. Anh được giao việc thăm viếng và đưa mình thánh cho các bệnh nhân tại các bệnh viện. Vào đầu mùa thu, thì anh bắt đầu có vài triệu chứng bị cúm, nhưng cơn bệnh trở nên trầm trọng, và anh xin nghỉ để về nhà dưỡng bệnh. Trong cuộc phỏng vấn với CNA, anh kể lại, tôi nhớ đó là ngày 1 tháng 10 năm 2009. Tôi không hiểu tại sao mà mình không thở được. Lúc cha anh chở anh đến bệnh viện, anh còn tỉnh táo để làm thủ tục nhập viện, nhưng sau đó thì không còn nhớ gì nữa. Anh chỉ được nghe kể lại về những gì đã xảy ra trong ngày anh chết, biết rằng cha mẹ của anh vẫn không mất hy vọng và cầu nguyện nhiệt thành với Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Anh cũng nghe kể rằng, trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, trong lúc hôn mê, anh bắt đầu dứt bỏ các ống truyền nước khỏi mình một cách hung bạo, cho tới khi cha của anh đặt một chuỗi mân côi vào tay, thì anh mới nguôi. Một lần thứ hai, cơ thể của anh cũng đã ngừng sống, nhưng lần này thì người ta đợi, chứ không tuyên bố khai tử anh. Tuy nhiên, mọi người cũng nghĩ rằng cơ hội phục hồi thì dường như là vô vọng. Khi Joseph tỉnh lại 32 ngày sau, anh không còn nhớ chi tiết gì về những cơn đau đớn cả. Một bác sĩ giải thích là anh đã bị cúm H1N1 kèm với bệnh viêm phổi nặng. Khi bắt đầu nói chuyện được, Joseph cho biết anh đã gặp Đức Hồng Y Thuận hai lần trong thời gian hôn mê. Anh nói, trong thời gian hôn mê của tôi chỉ nhớ có hai điều duy nhất. Tôi nhớ là hai lần thấy Đức Hồng Y Thuận hiện ra, Đức Hồng Y đã hiện ra với tôi hai lần. Joseph nói rằng, anh không chỉ nhìn thấy Ngài mà thôi, nhưng với những tình tiết sống động mà anh mô tả về lúc linh hồn rời khỏi xác, anh đã thực sự gặp gỡ và nói chuyện với Đức Hồng Y. Mặc dù anh không thể tiết lộ chi tiết của câu chuyện, anh nghĩ hai lần ấy đã xảy ra trong lúc mà các bác sĩ quan sát thấy các hoạt động của não và cơ thể của anh ngưng hoạt động. Anh kể tiếp, sau lần gặp thứ hai với Đức Hồng Y thì tôi tỉnh dậy. Và khi tỉnh dậy, anh hoàn toàn không có ý tưởng gì về những điều đã xảy ra, hay tại sao anh đã có những ống dây cuốn chằng chịt khắp người, đặc biệt là các ống ở cổ làm anh không nói được. Các bác sĩ đã nghĩ rằng anh cần phải mất nhiều tháng hoặc có thể nhiều năm trước khi anh có thể nói, đi hoặc học lại. Nhưng chỉ trong vòng vài ngày là anh đã nói chuyện và thở bình thường. Anh cũng bất ngờ được người em gái của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đang sống ở bên Canada gọi điện thoại sang. Bà đã gửi tặng cho anh một chuỗi tràng hạt của Đức Hồng Y. Hiện tại, anh Joseph đã trở lại chủng viện vào đầu học kỳ sau đó, một sự kiện khác xa với việc các bác sĩ chuẩn đoán là anh phải mất 2 năm để phục hồi sức khỏe. Sau đó thì tiếng đồn về phép lạ lan truyền ra. Anh Joseph đã cung cấp thông tin cho các nhân viên làm việc cho vụ án phong trưng phước của Đức Hồng Y tại Roma. Nhưng ngoài việc đóng góp đó, anh chủng sinh trẻ tuổi này bây giờ chỉ nhắm vào một mục tiêu duy nhất trước mặt là chức linh mục. Khi anh trở lại chủng viện, Joseph một lần nữa đã được giao nhiệm vụ phục vụ tại bệnh viện. Trong khi anh giữ kín đáo về các phép lạ của mình, thì anh Joseph rất nhiệt tình nói chuyện về các công việc hiện tại tại bệnh viện. Anh cho biết tình trạng hôn mê và kinh nghiệm phục hồi của anh đã giúp anh đem hy vọng và niềm an ủi đến cho các bệnh nhân. Những bệnh nhân này dù không biết về cuộc hội ngộ bí ẩn của anh với một vị thánh hoặc biết về cuộc sống lại ngoạn mục từ quái chết của anh, nhưng điều quan trọng hơn là khi họ nhìn thấy vết sẹo trên cổ họng của anh, họ biết rằng anh hiểu được họ. Thật là mãn nguyện khi có thể bước vào một căn phòng và nói, quý ông bà không phải chịu đựng những nỗi đau khổ như thế này một mình đâu, bởi vì chính tôi cũng đã trải qua ngay tại giường bệnh như thế này. Anh Joseph coi những kinh nghiệm của anh đã đem đến một hy vọng trong lòng của anh và cung cấp cho anh một thông điệp mà anh hy vọng sẽ có thể chia sẻ với những người trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Đó là có một đức hồng y thuận trong cuộc sống. Trích bài của Trần Mạnh Trác được đăng trong trang mạng Việt Catholic ngày 12 tháng 11 năm 2010. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 3 của bài viết Sự thật của tác giả Giuse Trần Việt Hùng. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Câu chuyện con chiên đi lạc. Con chiên thấy một lỗ hổng trên bờ rào. Con chiên chui qua và mãi gặm cỏ quanh quẩn mãi, không biết đường về. Rồi nó phát hiện có một chú chó sói đang theo sau. Nó chạy và chạy mãi. Chó sói tiếp tục đuổi theo, cho đến khi chủ chiên tìm đến và cứu vớt nó. Cho dù nhiều người khuyến cáo chủ chiên hãy bít lỗ hổng nơi hàng rào, nhưng chủ chiên vẫn từ chối. Đây là một chọn lựa. Con cái có thể lầm lạc thế nào đi nữa, cha mẹ cũng luôn rong ruổi tìm con. Cha mẹ cho con một vòng tay nương tựa. Cha mẹ cũng không thể chặn rào, khóa cửa. Hãy giúp cho con cái tìm học những kinh nghiệm trường đời và chọn đường sống trong sự thật. Có va chạm thử thách mới có nên người. Cho dù đôi khi đó là những kinh nghiệm phải học bằng máu và nước mắt, sau cùng sự thật sẽ giải thoát chúng. Trong hoàn cảnh xã hội văn minh ngày nay, qua ảnh hưởng của các đảng phái, các nhóm tranh đấu và các phe phái đã dùng nhiều thủ đoạn để đạt mục đích của mình. Lời hứa thì nhiều mà thực hiện chẳng bao nhiêu. Chính quyền nào mà không hứa bảo vệ sự sống của người dân? Chính sách và đường lối của các chính trị gia không luôn rõ ràng, minh bạch. Họ có rất nhiều uẩn khúc và ý đồ. Bảo vệ sự sống nhưng không đơn giản để định nghĩa là thế nào, khi nào sự sống còn được bảo vệ. Các nhà cầm quyền luôn luôn bảo vệ tối đa quyền sống của các trẻ nhỏ khi đã được sinh ra. Nhưng ngược lại, nhiều quốc gia đã sai lầm hệ trọng trong sự hợp pháp hóa việc phá các bào thai trong lòng người mẹ. Thử hỏi, giữa thai nhi 5 hoặc 6 tháng có khác gì bao nhiêu với thai nhi 7 hay 8 tháng trong lòng mẹ? Trẻ sơ sinh vừa ra khỏi lòng mẹ có khác chi với thai nhi còn cưu mang trong lòng mẹ? Đây chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng rồi các nhà làm luật lương lẹo có thể giết chết các thai nhi cho đến 6 tháng tuổi trong cung lòng mẹ. Họ hợp pháp hóa việc giết trẻ và còn khuyến khích các bác sĩ làm như thế. Thật không thể nào hiểu nổi. Như thế, họ giết đó, rồi bảo vệ đó. Đời sống luân lý đạo đức đã bị biến dạng. Vậy đâu là sự thật của sự sống? Phá thai là giết người. Chuyện kể rằng ngày nọ có một thiếu phụ, tay ẵm một thiếu nhi bước vào phòng mạch bác sĩ gia đình. Bà nói, thưa bác sĩ, xin vui lòng giải quyết khó khăn này cho tôi,
đó là đứa trẻ đây mới chưa đầy một tuổi mà tôi lại mang thai nữa rồi. Chắc bác sĩ cũng biết là tôi không muốn có con dày như vậy, tôi không đủ sức chịu đựng được. Bác sĩ hỏi, thế thì bà muốn tôi giúp gì đây? Bà ta đáp, ông có thể làm bất cứ điều gì có thể cất được các của nợ này. Sau một hồi suy nghĩ, bác sĩ trả lời, tôi có một cách giải quyết tốt hơn để giúp bà. Nếu bà không muốn có hai đứa con sinh gần nhau như vậy, tốt hết là giết đứa con đang ẵm trong tay, vì đối với tôi, giết đứa trong bụng bà hay giết đứa trong tay bà thì cũng cùng như nhau. Vả lại, nếu giết đứa trong bụng thì còn nguy hiểm cho bà. Vừa nói xong, bác sĩ vươn tay lấy con dao nhỏ và bảo người thiếu phụ đặt đứa nhỏ lên vế bà, đưa đầu về phía ông ta. Lúc đó, người thiếu phụ tái xanh mặt và thét lớn, đồ sát nhân. Chỉ nói vài lời, vị bác sĩ đã thuyết phục người thiếu phụ trẻ hiểu ra rằng, việc ông đề nghị giết đứa con một tuổi của bà thì cũng chẳng tệ hại hơn lời thỉnh cầu giết đứa bé chưa sinh trong bụng bà. Đằng nào cũng là giết người, chỉ có một khác biệt là tuổi của hai đứa trẻ mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần cuối cùng của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Nhà khoa học và niềm tin tôn giáo. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Muốn biết khoa học có ảnh hưởng đến trào lưu tục hóa không? Thiết tưởng, chúng ta cần xét đến niềm tin tôn giáo của chính các nhà khoa học. Nếu quả thật, sự nghiệp khoa học nghịch lại với niềm tin tôn giáo, thì hẳn các nhà khoa học phải đương nhiên là những người, nếu không chống lại tôn giáo, thì cũng là những nhà vô thần hay dửng dưng với tôn giáo. Nhưng những thống kê trong hai thế kỷ vừa qua chứng minh hoàn toàn ngược lại. Âu Châu vào cuối thế kỷ thứ 19 là một Âu Châu bừng dậy vì sự tiến bộ của khoa học. Trong thế giới Kitô giáo ấy, không thiếu những người vô thần hung hãn hay không có bất cứ niềm tin tôn giáo nào. Tuy nhiên, đa số những người Âu Châu vào thời ấy, nếu có chống đối giáo hội hay chối bỏ những giá trị tôn giáo, đều không hề nhân danh khoa học để làm điều đó. Trong cuốn sách có tựa đề Sự tục hóa của tâm trí người Âu Châu vào thế kỷ thứ 19, xuất bản năm 1975. Tác giả Chadwick cho rằng, nếu một số người Âu Châu tấn công các giáo hội Kitô, họ không làm điều đó vì những hiểu biết khoa học cho bằng nhân danh công lý và tự do. Đọc lại lịch sử Anh Quốc trong giai đoạn này, tác giả Chadwick chỉ tìm ra có ba nhà khoa học, nhân danh khoa học, để chối bỏ niềm tin tôn giáo mà thôi. Năm 1873, ông Francis Galton, người sáng lập ra môn thống kê hiện đại, đã áp dụng phương pháp mới của ông vào việc xác định những nguyên nhân ảnh hưởng đến công cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học. Trong một bản tường trình về một cuộc nghiên cứu do ông thực hiện, ông Francis Galton viết rằng, người ta thường nghĩ các dấu điều của các giáo hội trên tòa giảng tẩy chay các khám phá khoa học. Nhưng kết quả cuộc nghiên cứu của ông chứng minh ngược lại. Ông Francis Galton cho biết, cứ 10 nhà khoa học thì có 7 người khẳng định rằng họ là tín hữu của một giáo hội có tổ chức. Trả lời cho câu hỏi, liệu các tín điều mà quý vị đã tiếp thu lúc còn trẻ có ảnh hưởng trên tự do nghiên cứu của quý vị không? Trong 8 người thì có đến 7 người phủ nhận điều đó. Ông Francis Galton tưởng mình sẽ tìm thấy một tỷ lệ rất cao những nhà khoa học ở cuối thế kỷ thứ 19 tỏ ra thù nghịch với tôn giáo. Nhưng cuộc thăm dò của ông đã mang lại một kết luận hoàn toàn ngược lại. Người Mỹ vốn thích những cuộc thăm dò dư luận. Người ta thăm dò dư luận quần chúng về bất cứ vấn đề nào. Do đó, niềm tin tôn giáo của các nhà khoa học cũng là một vấn đề rất thường được đưa ra để thăm dò dư luận. Điều này có một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì Hoa Kỳ là một quốc gia trong đó niềm tin tôn giáo có một chỗ đứng quan trọng trong cuộc sống con người. Kết quả của những cuộc thăm dò cho thấy, tỷ lệ các nhà khoa học có niềm tin tôn giáo cũng cao như nơi người dân thường. Chẳng hạn, cuộc thăm dò do Ủy ban Carnegie thực hiện năm 1969 với 60.000 giáo sư đại học, nghĩa là 1/4 con số giáo sư các đại học tại Hoa Kỳ, cho thấy rằng 55% những người nghiên cứu trong các ngành vật lý và sinh lý đều tự nhận là những người có tôn giáo. 43% nói rằng họ đến nhà thờ thường xuyên. Cuộc thăm dò cũng cho thấy một chi tiết đáng chú ý. Trong các ngành vật lý và sinh lý, tỷ lệ các nhà khoa học có tôn giáo cao hơn các ngành tâm lý và nhân chủng học. Một cuộc thăm dò được thực hiện hồi năm 1979 cũng chứng minh rằng đồng hóa khoa học với thái độ vô tôn giáo là một điều sai lầm. Cuộc thăm dò cho thấy có đến 63% những người hoạt động trong các ngành vật lý có một cái nhìn đầy thiện cảm với tôn giáo. Nhưng kết quả của những cuộc thăm dò đôi khi lại trái ngược nhau. Chẳng hạn, một cuộc thăm dò được thực hiện nơi các thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ lại có một kết quả tương phản. Những người thực hiện cuộc thăm dò này kết luận rằng các nhà khoa học nổi tiếng chối bỏ Thiên Chúa. Các tác giả của cuộc thăm dò cho biết kết quả như sau. Chỉ có 7% các thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ bày tỏ niềm tin của họ nơi Thiên Chúa, trong khi đó, trên 72% khẳng định rằng họ không có niềm tin tôn giáo. Sự khác biệt trên đây có một ý nghĩa đặc biệt. Người ta không thể xác định được rằng các nhà khoa học của Hàn Lâm Viện Khoa học Hoa Kỳ nhân danh khoa học để chối bỏ niềm tin tôn giáo hay chính sự thành công trong cuộc sống là yếu tố quyết định trong thái độ của họ đối với tôn giáo. Người ta cũng thấy một tỷ lệ cao như thế nơi các sử gia, văn sĩ hay doanh nhân. Rất có thể những người thành công trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học là những con người cực kỳ thông minh, cho nên nhận thấy niềm tin tôn giáo không phù hợp với tinh thần khoa học. Rất có thể những người thành công trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học cũng giống như trong những lĩnh vực khác, không còn thời giờ để thực hành tôn giáo, và như vậy dần dần đi đến chỗ gạt bỏ tôn giáo ra khỏi cuộc sống. Rất có thể, những người thành công trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học là những con người dễ rơi vào huênh hoang tự đắc, vốn là thái độ khó hòa hợp với niềm tin tôn giáo. Những giải thích trên đây, và rất nhiều giải thích khác cho thấy rằng, những con số thống kê dường như không phản ánh một cách trung thực ảnh hưởng hỗ tương của tôn giáo và khoa học. Rất có thể có những nhà khoa học, nhân danh khoa học hay vì những xác tín khoa học mà chối bỏ niềm tin tôn giáo. Rất có thể có những nhà khoa học chối bỏ niềm tin tôn giáo không vì khoa học mà vì một lý do khác hoàn toàn có tính cách cá nhân và thực tiễn. Nếu so sánh tỷ lệ các nhà khoa học có niềm tin tôn giáo tại Hoa Kỳ với các nước khác, người ta sẽ thấy rằng khoa học có lẽ không ảnh hưởng đến niềm tin tôn giáo của con người. Tại Anh Quốc chẳng hạn, tỷ lệ của những nhà khoa học có niềm tin tôn giáo cũng cao như tỷ lệ của dân chúng nói chung. Điều này rất có thể có nghĩa là khoa học không can dự vào sự sút giảm hay gia tăng niềm tin tôn giáo. Từ kết quả có khi trái ngược nhau của những cuộc thăm dò trên đây, chúng ta có thể kết luận rằng, mặc dù những biến chuyển của khoa học có thể được sử dụng để cổ võ cho các trào lưu tục hóa trong xã hội, khoa học tự nó không hề là nguyên nhân dẫn đến tục hóa hay chối bỏ niềm tin tôn giáo. Không có một bằng chứng có tính thuyết phục nào về ảnh hưởng của khoa học đối với trào lưu tục hóa trong giới khoa học. Có những nhà khoa học không có niềm tin tôn giáo, nhưng đã và mãi mãi vẫn có những nhà khoa học tài ba của nhân loại là những tín hữu thuần thành. Dù có tiến bộ đến đâu, khoa học sẽ không bao giờ là nguyên nhân dẫn đến sự sút giảm niềm tin tôn giáo của con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, chúng ta cùng nhau bàn tiếp về sự hiện diện thánh thể trong mạc khải Kinh Thánh, đặc biệt tìm hiểu đoạn thư của Thánh Phaolô, thư thứ nhất Corinto chương 10. Câu 14 đến 22. Cựu ước và Tân ước cho chúng ta thấy sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Israel cũ và dân Israel mới. Tìm hiểu sự hiện diện này là con đường giúp chúng ta hiểu rõ thêm về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thánh thể. Các thánh ký viết phúc âm nhất lãm và thánh Gioan viết phúc âm thứ tư đã trình bày những khía cạnh khác nhau về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong giáo hội qua nhiều hình thức khác nhau, nhất là qua bí tích thánh thể. Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto cũng cho thấy dấu huấn về việc Chúa Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể. Thánh Phaolô đã viết như sau: Anh chị em thân mến, hãy tránh sự thờ lại tà thần. Tôi nói với anh chị em là nói với những người thông minh. Anh chị em hãy tự suy xét về điều tôi nói. Chén ân phúc mà chúng ta tiến dâng không phải là thông phần vào máu Chúa Kitô ư? Và bánh thánh chúng ta bẻ không phải là dự phần vào thân thể Chúa sao? Hết thảy chúng ta, dù nhiều, cũng chỉ là một thân thể, vì chỉ có một bánh, và chúng ta dự phần vào một bánh mà thôi. Anh chị em không thể uống chén của Chúa và uống chén của ma quỷ một trật được. Không thể ngồi bàn ăn với Chúa và ngồi bàn ăn với ma quỷ một trật được. Hay là chúng ta muốn trêu tức Chúa, chúng ta có mạnh hơn Chúa không? Trích thư thứ nhất Corinto chương 10 câu 14 đến 22. Như chúng ta biết, bức thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto được viết vào khoảng năm 57, và như thế, bức thư được viết ra rất gần với giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô, vì chỉ cách khoảng hơn 20 năm từ khi Chúa chịu đóng đinh trên thập giá. Trong bức thư này, chúng ta thấy Thánh Phaolô đã tận lực để xây dựng cuộc sống cộng đoàn Kitô theo giáo huấn của Chúa Kitô và tránh cho cộng đoàn này những nguy hiểm mà hoàn cảnh chung quanh có thể đưa tới, nhất là từ thế giới văn hóa Hy Lạp. Ở đây, Thánh Phaolô đã trình bày niềm tin chẳng những của mình mà còn của cả cộng đoàn tín hữu tại Corinto. Người đã đề cập tới vấn đề thờ ngẫu tượng rất phổ cập nơi những người Corinto ngoại giáo. Thánh Phaolô đã đặt lại vấn đề căn bản của đạo Kitô, đó là nhờ việc tham dự vào thánh thể, người tín hữu được thông hiệp với Chúa Kitô. Đó là ý chính của tất cả đoạn văn. Ở đây chúng ta muốn tìm hiểu về sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong bí tích thánh thể qua mấy lời quả quyết của Thánh Phaolô trong đoạn văn vừa trích. Đoạn văn đã đưa ra hai điểm giúp chúng ta hiểu đúng về phép thánh thể. Điểm thứ nhất, sự hiện diện đích thực của thánh thể. Và điểm thứ hai, sự hiện diện siêu nhiên. Trước hết, về điểm thứ nhất, sự hiện diện đích thực của thánh thể. Khi nói với các tín hữu thành Corinto về phép thánh thể, Thánh Phaolô không nói với họ như nói về một loại hình bóng biểu hiệu ám chỉ một điều gì khác, nhưng Ngài nói về thánh thể như một điều có thật, chân chính. Thánh Phaolô đã dùng một quả quyết thật táo bạo như: anh chị em không thể uống chén của Chúa và uống chén của ma quỷ một trật được. Hoặc kiểu nói rõ ràng khác như: chén ân phúc mà chúng ta hiến dâng không phải là thông phần vào máu Chúa Kitô ư? Và bánh chúng ta bẻ ra không phải là giữ phần vào thân thể Chúa sao? Như vậy, việc tham dự vào thánh thể không phải là một điều mơ ước, không tưởng hay chỉ là hình bóng. Sự tham dự này không chỉ là việc Chúa Kitô hiện diện nơi tâm hồn các tín hữu do đức tin, như trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 3 câu 17. Chớ gì Chúa Kitô ngự trị trong lòng anh chị em, bởi anh chị em có đức tin. Việc tham dự vào thánh thể, tức là việc ăn mình và uống máu Chúa Kitô, là một điều có thật, y như việc tham dự vào các lễ vật hiến tế tại đền thờ ở Jerusalem. Bản văn của Thánh Phaolô phải đưa chúng ta đến kết luận chắc chắn trên đây. Đàng khác, trong đoạn 11 câu 27 đến 29, Thánh Phaolô cũng đã xác nhận điều này như sau: vậy ai ăn bánh này và uống chén này không xứng đáng thì phạm đến mình và máu Chúa. Ai nấy hãy tự xét mình trước, rồi hãy ăn bánh này và uống chén này. Ai ăn và uống không xứng đáng là ăn uống án phạt mình, vì không trọng kính mình Thánh Chúa. Theo đoạn văn này, những ai ăn mình và uống máu Thánh Chúa một cách bất xứng thì bị coi là mắc tội phạm tới mình Chúa Kitô, và như vậy là ăn uống để chuốc lấy án phạt cho mình. Chính do liên hệ chặt chẽ với việc ăn uống ở đây với mình và máu Chúa Kitô mà người ta bị luận phạt khi không thực hiện một cách xứng đáng. Trong tư tưởng của Thánh Phaolô, người ta nhận ra niềm tin về sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong phép thánh thể. Đó cũng là niềm tin của tất cả các tín hữu của cộng đoàn tại Corinto. Chính vì vậy mà thánh nhân chỉ nhắc qua để dựa vào đó mà trình bày vấn đề thờ cúng các ngũ thần. Người tín hữu tại Corinto cũng không thắc mắc gì thêm khi nghe Thánh Phaolô trình bày việc ăn uống mình vào máu Thánh Chúa Giêsu Kitô. Họ đã nghe rao giảng, đã tin và đã thực hiện niềm tin vào Chúa Thánh Thể, cũng như đã lãnh nhận mình vào máu Thánh Chúa Kitô trong các buổi họp mặt Thánh Thể trong cộng đoàn của họ. Bước sang điểm thứ hai, sự hiện diện siêu nhiên. Ngoài sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô trong Thánh Thể, như chúng ta vừa nói trên đây, đoạn văn của Thánh Phaolô còn cho thấy sự hiện diện của Chúa trong cộng đoàn qua hoạt động của Chúa Thánh Thần trong giáo hội, như là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Điều này được nhận ra do toàn thể bức thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto. Sau khi đã xếp đặt êm xuôi việc cử hành thánh thể tại giáo đoàn Corinto, như được nói tới nơi hai chương 10 và 11 của bức thư, Thánh Phaolô đã đề cập đến vấn đề các đoàn sủng được ban cho các thành phần trong cộng đoàn tại Corinto trong các chương 12, 13 và 14. Ở đây, Thánh Phaolô cho thấy các đoạn sụng đó được biểu lộ ra trong chính buổi hội họp của cộng đoàn để cử hành thánh thể. Vì chính trong buổi cử hành thánh thể, mỗi người sẽ sử dụng các đoạn sụng để giúp người khác cầu nguyện và tham dự vào buổi cử hành thánh thể. Nếu không, thì kể như không có đoạn sụng, và nếu đoạn sụng không được sử dụng cho đúng, thì cũng chẳng có lợi ích gì cho cộng đoàn. Chính Thánh Phaolô đã viết như sau. Nơi thư thứ nhất Côrintô, chương 14, câu 15 đến 17. Vậy phải làm thế nào? Tôi sẽ hát với tâm hồn và với cả trí khôn nữa. Nhưng khi đọc lời cảm tạ với tâm hồn thôi, thì một người bình thường ngồi đó thưa, Amen, thế nào được, vì họ không hiểu bạn nói gì. Đã hẳn, lời cảm tạ của bạn vẫn tốt, song không bổ ích cho kẻ khác. Với những điều này, chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô trong buổi cử hành thánh thể qua các đoàn sủng được ban cho một số phần tử để giúp tất cả mọi người. Các đoàn sủng này là do Thánh Thần ban cho. Đó là sự hiện diện siêu nhiên của Chúa Kitô trong cộng đoàn thánh thể. Đàn khác, Thánh Phaolô cũng đã nói rõ ràng về sự liên hệ chặt chẽ giữa sự tham dự thánh thể và sự hiệp nhất của nhiệm thể Chúa Kitô. Chính thánh thể tạo nên sự hiệp nhất này và làm cho các tín hữu được nên một với nhau. Thánh Phaolô đã viết như sau: Hết thảy chúng ta dù nhiều cũng chỉ là một thân thể, vì chỉ có một bánh và chúng ta giữ phần vào một bánh mà thôi. Thư thứ nhất Côrintô, chương 11, câu 17. Khi đến tham dự thánh thể, người tín hữu hợp nhất với nhau vì cùng ăn một bánh và cùng uống một chén, để rồi làm cho họ nên một thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Sự hiện diện đích thực cũng như siêu nhiên của Chúa Kitô đã làm nên sự hiệp nhất này. Đến đây chúng ta đã nhận được rằng bản văn của thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô đã xác nhận sự hiện diện đích thực của Chúa trong thánh thể. Đó là niềm tin của Thánh Phaolô, của các tín hữu tại Côrintô và cũng là niềm tin của trọn cả giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Bà Kisa, một quả phụ có đứa con trai duy nhất. Bất ưng, con bà bị bệnh nặng và qua đời. Trong lúc tâm hồn nặng trĩu vì khổ đau, bà ẵm xác con trên tay lang thang dọc đường kêu xin giúp đỡ. Bất kỳ gặp ai, bà cũng dừng lại khẩn xin. Xin làm ơn làm phúc, cho tôi một chút thuốc để cứu sống con tôi. Thấy vậy, những người qua đường thương hại lắc đầu nói với nhau. Tội nghiệp bà, đau khổ đã làm bà hóa điên mất rồi. Con bà đã chết rồi, còn thuốc thang nào cứu sống nó được nữa. Sau cùng, có một ông cụ già động lòng thương dừng lại nói với bà. Tôi không có thuốc gì để tặng bà cứu sống con bà được. Nhưng tôi biết một thầy thuốc có thể giúp bà được. Bà mẹ tha thiết khẩn xin. Vì lòng thương người, xin ông làm ơn chỉ cho tôi biết thầy thuốc đó là ai. Ông cụ già đáp. Thầy thuốc đó là Bụt Đà. Bà mẹ ẵm xác con trên tay, bước nhanh đi tìm tới nhà Bụt Đà. Bà quỳ gối khẩn xin. Lạy Đức Bụt Đà, xin thương đến mẹ con tôi. Xin cho tôi chút thuốc cứu sống đứa con một duy nhất của tôi. Bụt Đà ôn tồn bảo bà, để cứu sống con bà, tôi chỉ cần một nắm hạt cải. Nhưng những hạt cải đó, bà phải xin người trong nhà chưa từng phải nếm mùi đau khổ và chết chóc của một thân nhân nào cả. Bà mẹ tiếp tục ẵm xác con ra đi, đến gõ cửa từng nhà. Động lòng thương hại, nhà nào cũng sẵn sàng cho bà một nắm hạt cải. Nhưng khi bà hỏi xem, trong nhà đã có người thân nào phải chết chưa, họ đều gật đầu buồn rầu đáp lại. Tiếc thay, người sống thì ít, mà người chết lại nhiều hơn những người còn đang sống. Xin bà đừng nhắc lại nỗi khổ đau của chúng tôi nữa. Quả thật, thần chết và đau khổ đã đến gõ cửa tất cả các nhà trong xóm làng trước khi bước vào nhà của bà. Sau một ngày đường mệt lả vì thất vọng, bà mẹ ẵm xác con trở về nhà trên đồi. Ngồi bên cạnh xác con lạnh cứng, đưa mắt nhìn xuống ánh đèn leo lét sau cửa sổ của từng mái nhà dưới thung lũng. Lúc đó, tâm hồn bà như được hồi tỉnh lại, một tia sáng cũng lóe lên trong tâm trí bà. Bà bắt đầu hiểu đời sống con người là gì. Nó cũng chẳng khác chi một ánh đèn được thắp sáng lên, lung linh giữa làn gió nhẹ, rồi tắt lịm luôn. Và bà tự nhủ, ôi, mình thật là người khờ dại biết bao. Chết là định mệnh chung của tất cả mọi người, kẻ trước người sau, không ai được miễn trừ cả. Sáng hôm sau, bà trỗi dậy đi an táng xác con bà. Kính thưa quý vị và các bạn, ai trong chúng ta lại không mơ ước một đời sống hoàn hảo, hạnh phúc, không đau khổ bệnh tật, không buồn phiền, cũng không phải cảnh chết chóc. Nhưng trên thực tế, đó chỉ là ảo mộng mà thôi. Vui buồn xen lẫn với sướng khổ, bệnh tật và sức khỏe theo liền con người như hình với bóng. Sau cùng, dù muốn dù không, cái chết vẫn là nhịp cầu cuối cùng tất cả mọi người đều phải bước qua để bắt đầu đời sống bất diệt. Dưới ánh sáng hạnh phúc vĩnh cửu, đời sống con người quả là một thách đố và là cuộc chiến không ngừng. Vừa để bảo tồn và phát triển đời sống, vừa chấp nhận thực tại của sự chết. Như thế là chúng ta đang dần dần tiến vào đời sống vĩnh cửu ngay trong cuộc sống hiện tại. Thánh Tông Đồ Phaolô đã diễn tả niềm xác tín đó khi Ngài quả quyết với các tín hữu thành Corinto rằng, chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp. Hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. Thư hai của giáo đoàn Corinto, chương 4, từ câu 8 tới câu 11. Quý vị và các bạn thân mến! Vì thế, để học cách chấp nhận cái chết của thân nhân cũng như của bản thân, chúng ta cần làm quen với tư tưởng về sự chết, không phải là chấm hết. Nhưng trong viễn tượng của thực tại tốt đẹp nhất sẽ còn phải tới. Đời sống người tín hữu không phải là sự mất hút trong quá khứ, cũng không thể bị héo mòn trong sự nhớ nhung dĩ vãng, nhưng là vươn lên khỏi thực tại hướng nhìn về tương lai, và mong đợi hạnh phúc sâu xa đích thật chắc chắn sẽ được tỏ lộ ra. Với niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Đấng đã tự nguyện chấp nhận cái chết của thân phận con người, và đã sống lại với quyền lực của Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta cần phải mỗi ngày một tiến sâu hơn trong viễn tượng hy vọng, và tha thiết cầu xin Chúa giúp chúng ta biết suy nghĩ về sự chết với niềm vui và sự an bình của niềm tin, để cảm nghiệm được sự hiệp thông với Đức Kitô phục sinh trong tình yêu mến. Thật vậy, chỉ khi nào chúng ta biết chấp nhận thực tại sự chết của đời sống con người với niềm tin vào Thiên Chúa hằng sống, lúc đó chúng ta mới có thể nếm thử được đời sống bên kia sự chết. Những hạn hẹp của thân xác thúc đẩy chúng ta tìm kiếm sự hoàn hảo mà Thiên Chúa đã hứa ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, là nguồn mạch phát sinh sự sống vĩnh cửu. Xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng con, để chúng con có thể bắt đầu cảm nghiệm được ngay trong cuộc sống hôm nay, đâu là hạnh phúc bất diệt Chúa đã sắm sẵn và muốn ban tặng cho chúng con. Xin giúp chúng con biết quý trọng sự sống và biết can đảm chấp nhận cái chết, để được sống mãi trong hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa luôn. Amen.
Người nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.